Phần 3. Ghi nhận của lịch sử địa phương và các bài viết của đồng chí, đồng đội và gia đình về Công Tử Lời. Ghi nhận của lịch sử địa phương. Được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy Vĩnh Long, chúng tôi đã tìm thấy nhiều tư liệu về Công Tử Lời, liệt sĩ Châu Văn Sanh, như trong lịch sử tỉnh Vĩnh Long 1732-2000 mà chúng tôi xin trích dưới đây. Trích lịch sử tỉnh Vĩnh Long năm 1732 đến năm 2000, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, trang 116-117. Ngày 5 tháng 6 1930, khoảng 2.000 người gồm nông dân, tiểu thương, học sinh, thợ thủ công từ Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm đổ về ngã tư Long Hồ, sắp xếp thành đội ngũ, dương cao các biểu ngữ, tinh thần ngày 1 tháng 5 muôn năm, Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, đã đảo đế quốc Pháp và quan làng tay sai, giảm thuế cho dân nghèo. Cuộc biểu tình đã tập trung được nhiều tầng lớp trí thức, dân tộc, tôn giáo tham gia. Ông Châu Văn Sanh, Công Tử Lời, dẫn đầu đoàn biểu tình từ ngã tư Long Hồ kéo về tỉnh lỵ Vĩnh Long trong tiếng hô cùng tiếng trống mõ, tù và vang dậy. Đoàn biểu tình đến Văn Thánh Miếu thì bọn lính Pháp và Ngụy chặn đường, song đoàn người vẫn tiến về tỉnh lỵ. Địch nổ súng vào đoàn người biểu tình làm 8 người chết, 60 người bị thương. Đồng chí Châu Văn Sanh bị địch bắt đưa về nhà giam tại Sài Gòn, sau đó bị đẩy đi Côn Đảo. Ngoài ra, lịch sử của huyện Mang Thít, xã Chánh Hội và xã An Đức, huyện Long Hồ cũng có ghi lại quá trình hoạt động và đấu tranh cách mạng của Công Tử Lời trong lịch sử đấu tranh của địa phương mình. Chúng tôi xin trích giới thiệu. Trích lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Mang Thít năm 1930 đến năm 1975, của Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Mang Thít, xuất bản năm 2000, trang 43-44. Chi bộ ngã tư Long Hồ phát triển đảng viên lãnh đạo nhân dân ở các làng xung quanh đấu tranh, tổ chức nhiều cuộc diễn thuyết cắm cờ ở sân bóng vùng giáp ranh ba làng Chánh Hội, Nhân Phú, Long Phước Tây. Lê Văn Cầm tổ chức nhiều cuộc meeting ở xã Chánh Hội. Đồng chí Nam Duyên tổ chức diễn thuyết nói lên tình trạng đất nước, kêu gọi nhân dân đứng dậy đấu tranh chống đế quốc. Ở Tân Long Hội, các cán bộ đảng, trong đó có Võ Quang Huy, về tổ chức diễn thuyết ở Giàn Rừa, nay thuộc ấp Tân Phong, xã Tân An Hội. Ngày 6 tháng 5 năm 1930, chi bộ ngã tư tổ chức một cuộc biểu tình lớn với gần 2.000 người từ các làng xã của Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm tham gia. Cuộc biểu tình giơ cao các biểu ngữ, tinh thần ngày 1 tháng 5 muôn năm, Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, đã đảo đế quốc Pháp và quan làng tay sai, giảm thuế cho dân nghèo. Châu Văn Sanh cầm cờ đỏ búa liềm dẫn đầu đoàn biểu tình. Đoàn biểu tình vừa hô khẩu hiệu, vừa đánh trống mõ vang dậy. Khi đến Văn Thánh Miếu thì bọn lính Pháp và Ngụy ngăn chặn, đoàn biểu tình vẫn dũng cảm tiến lên. Địch nổ súng làm 8 người chết, hơn 60 người bị thương và bắt rất nhiều người, trong đó có Châu Văn Sanh và Đào Kiến Liên. Châu Văn Sanh bị đày và chết tại Côn Đảo, Đào Kiến Liên sau 4 năm được thả. Lịch sử xã Chánh Hội anh hùng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chánh Hội, xuất bản năm 2002, trang 22-23. Cũng trong năm 1930, đồng chí Nam Duyên, cán bộ của trên, về Chánh Hội tổ chức diễn thuyết tại chợ Cái Nhum, kêu gọi nhân dân theo đảng, đấu tranh đánh đổ thực dân Pháp và tay sai. Qua các cuộc diễn thuyết đó, nhân dân xã Chánh Hội cũng hiểu được một phần về đảng, có cảm tình đối với những cán bộ, đảng viên của đảng. Ngày 5 tháng 6 năm 1930, chi bộ ngã tư Long Hồ tổ chức một cuộc biểu tình lớn với gần 2.000 người từ các làng của quận Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm. Trong đó có nhân dân xã Chánh Hội tham gia. Đoàn người xuất phát từ ngã tư Long Hồ kéo vào tỉnh lỵ Vĩnh Long đấu tranh. Đi đầu là Châu Văn Sanh, Công Tử Lời, quê Chánh Hội. Là con của địa chủ nhưng sớm giác ngộ cách mạng, đã cầm cờ búa liềm dẫn đầu đoàn biểu tình. Đoàn biểu tình vừa hô khẩu hiệu, vừa đánh trống mõ vang dậy, khí thế vô cùng hùng dũng. Khi đến Văn Thánh Miếu, cách tỉnh lỵ Vĩnh Long 2 km, bị bọn địch ngăn chặn, đoàn biểu tình vẫn dũng cảm tiến lên. Địch nổ súng làm 8 người chết, hơn 60 người bị thương và bắt đi nhiều người khác, trong đó có Châu Văn Sanh. Châu Văn Sanh bị đẩy ra Côn Đảo và mất tại đây ngày 25 tháng 7 năm 1944. Trích Lịch sử xã An Đức Anh Hùng, Ban chấp hành Đảng bộ xã Long An, Phú Đức, thị trấn Long Hồ, trang 19-20. Ngày 6 tháng 5 năm 1930, kết hợp các chi bộ khác ở Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm vận động nhân dân tham dự cuộc meeting lớn kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Đúng 6 giờ sáng, gần 2.000 người từ các xã xung quanh và nhân dân xã An Đức đã tập hợp tại sân banh trên đất của ông Hương Chánh Thành gần cống Đất Méo, kéo ra tỉnh lỵ Vĩnh Long. Đi đầu cuộc biểu tình có hai phụ nữ và hai thanh niên. Chú thích: chị Huỳnh Thị Khỏe, 50 tuổi, chị Nguyễn Thị Cần, 24 tuổi, anh Đào Kiến Liên và anh Châu Văn Sanh, Công Tử Lời. Đọc tiếp: trương băng cờ với các khẩu hiệu. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 muôn năm đã đảo đế quốc Pháp và quan làng tay sai, chia ruộng đất cho dân cày, giảm thuế cho dân nghèo, ủng hộ Liên bang Xô Viết, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Đoàn biểu tình kéo đi với khí thế hiên ngang hùng dũng. Đến Văn Thánh Miếu, đoàn biểu tình bị lính ở Vĩnh Long đến đàn áp đẫm máu. Chúng bắn vào đoàn biểu tình làm 8 người chết, hàng chục người bị thương và bắt đi 60 người. Cuộc biểu tình tuy bị đàn áp dã man, nhưng lần đầu tiên trong tỉnh, quần chúng đã công khai biểu thị tinh thần yêu nước chống đế quốc Pháp, nung nấu thêm lòng quyết tâm chống giặc. Sách báo viết về Công Tử Lời. 1. Dù đến năm 2008, Công Tử Lời, Châu Văn Sanh mới có bằng liệt sĩ và ngày 4 tháng 8 năm 2009 mới có quyết định 2192 QĐ/TU công nhận là cách mạng lão thành. Nhưng từ những năm 1990, gia đình Công Tử Lời đã được đọc bài Công Tử Lời do ông Nguyễn Hồng Tâm, cán bộ văn hóa thông tin thị xã Vĩnh Long, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, đăng trên báo Vĩnh Long. Và năm 1994, được ông Tâm đăng trong quyển Có một lời ru. Chú thích: Có một lời ru, Nguyễn Hồng Tâm, Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Long, 1994. Đọc tiếp: đây là niềm an ủi cho gia đình. Con cháu Công Tử Lời đã cất giữ bài báo này làm kỷ niệm, truyền cho nhau đọc. Nay nhân dịp xin phép ông Nguyễn Hồng Tâm cho in bài báo Công Tử Lời cho quyển sách này. Chúng tôi đã được ông Tâm nhiệt tình chấp thuận. Người viết còn được ông cảm ơn vì đã chấp bút kể lại cuộc sống và chiến đấu của người công tử mà đối với ông là một huyền thoại, một cây đại thụ. Một con người sống trong nhung lụa, dấn thân theo con đường hiểm nguy, là người có suy nghĩ rất chín chắn, là người có đầu óc. Nhiều lần vào tù ra khám, tạo dựng phong trào chống giặc ngoại xâm, chống xâm phạm nhân quyền, chẳng những tích cực tham gia xuống đường trực diện với quân thù, ông còn là người đảm bảo tài chính cho nhiều nhu cầu của tổ chức cách mạng. Hành động đó của ông không nhằm mưu cầu bất cứ lợi ích nào cho mình, mà duy nhất là đi theo tiếng gọi của lương tri. 2. Năm 2005, một lần nữa gia đình Công Tử Lời đọc được bài báo Công Tử Lời, Châu Văn Sanh, giàu lòng yêu nước, trên mục Nhân vật lịch sử, đăng trên tạp chí Cửu Long số 46 năm 2005 của tác giả Nguyễn Long Hồ. Ông Nguyễn Long Hồ cũng đã vui lòng cho chúng tôi đăng lại bài báo trong quyển sách này. Chẳng những thế, trong quá trình hoàn thành quyển sách, ông đã rất nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thêm tư liệu, dành thời gian đọc bản thảo, góp ý cho người viết rất nhiều ý kiến hay và xác thực. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hồng Tâm và ông Nguyễn Long Hồ. Dưới đây là hai bài viết nói trên. Công Tử Lời. Thuở xưa, con nhà giàu sang, quyền quý, người ta thường gọi là công tử. Nổi tiếng xứ Nam Bộ có Công Tử Bạc Liêu, những giai thoại về công tử nhiều vô cùng. Đi học có người cõng, ăn chơi xả láng, chi phí cho các cuộc truy hoang của bạn bè trang lứa lắm khi được công tử tài trợ. Có chuyện kể rằng có người làm rớt 2 đồng xu trong đêm tối, phải mò tìm. Thấy thế, chàng công tử chẳng chút ngần ngại, châm lửa vào tấm giấy bạc 100 đồng để tìm 2 đồng xu. Thời đó ở Vĩnh Long có Công Tử Lời, Trà Vinh có Công Tử Lẹ, đã vươn lên khỏi lối sống chỉ biết có mỗi mình. Công tử Lời có tên là Châu Văn Sanh, sinh năm Tân Hợi, năm 1911 tại Cái Nhum, Vĩnh Long. Qua đời ngày 25 tháng 5 âm lịch năm 1944 tại Côn Đảo. Công tử Lời con nhà điền chủ Châu Văn Siên, có nhiều ruộng ở Cái Nhum. Chú thích: Siên, tên khai sanh là Châu Xuyên, đọc trại là Siên. Đọc tiếp: Sự giàu sang ấy tạo cho ông cái tên công tử. Tuy sống trong cảnh giàu sang phú quý, song công tử Lời sớm nhìn thấy sự cùng cực của đồng loại, hiểu được nguyên nhân khốn cùng của người dân. Và ngay từ những ngày còn rất trẻ, công tử Lời đã tiếp xúc nhiều vị trong Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, rồi đến Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông Nguyễn Văn Đức, tên thường gọi là ông Tư Đại, người ấp Bờ Gòn, xã Long Phước, Long Hồ, sinh năm 1904, hiện còn sống, là một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của Vĩnh Long, kể: Tôi hiểu công tử Lời rất rõ. Mới 16-17 tuổi mà từ Cái Nhum đến chợ Vĩnh Long, tay ta đều nể nang. Chàng biết cưỡi ngựa, lái xe hơi, khi khoái những người cộng sản, những biểu hiện tiêu cực vốn có của một vị công tử dường như biến mất khỏi người của chàng. Chàng thương mến kẻ ăn người ở trong nhà, những tá điền của cha chàng đều tỏ ra quý mến chàng. Những sinh hoạt hàng ngày, phần nhiều chàng tập trung cho tổ chức, cho cách mạng. Những nghị quyết của chi bộ thời đó, chúng tôi thực hiện đạt kết quả phần lớn đều có sự góp phần của chàng. Chúng tôi cần ở chàng cả hai mặt, tài chính và vận động phong trào đấu tranh. Mọi chi phí hoạt động của tổ chức đều do chàng tài trợ. Gây dựng, liên lạc cơ sở trong lòng địch đều do chàng trực tiếp đảm trách. Trong các cuộc biểu tình, chàng là hạt nhân, nòng cốt. Nổi bật là cuộc biểu tình ngày 2 tháng 6 năm 1930 từ cống Đất Méo, Long Hồ, hàng nghìn người kéo vào chợ Vĩnh Long bị đàn áp đẫm máu tại Văn Thánh Miếu. Lần này chàng bị giặc bắt tra tấn dã man, gia đình chàng bỏ vàng ròng bạc nén chuộc chàng về, chạy chữa thuốc thang cho chàng. Người ta cứ ngỡ công tử Lời thất kinh, nào ngờ chàng hoạt động cách mạng hăng hơn trước. Mấy năm về sau, trong một cuộc hội nghị chuẩn bị khởi nghĩa, bị lộ, chàng bị địch bắt lần nữa, bọn giặc đưa đi Bà Rá rồi đẩy ra Côn Đảo. Kỳ diệu thay của cách mạng vô sản, ngay lúc mới khởi xướng 1925-1930, cuộc cách mạng đã có những hạt nhân nòng cốt. Những hạt nhân đỏ của cách mạng trong giai đoạn này đã thổi luồng sinh khí, biến những chàng công tử thành những thạch sanh, những lục vân tiên, góp phần tô thắm quê hương. Ngày 9 tháng 8 năm 2004, Hồng Tâm. Châu Văn Sanh, công tử Lời giàu lòng yêu nước. Châu Văn Sanh, tên khai sanh Châu Sanh, tục danh nổi tiếng công tử Lời, con của ông Châu Xuyên và bà Đào Thị Bòi. Gia đình mấy đời làm ăn sinh sống ở Gò Công, sau năm Thìn Bảo Lục 1904 trôi dạt về lập nghiệp đất Vĩnh Long. Châu Văn Sanh sinh ngày 3 tháng 4 năm 1911 tại làng Chánh Hội, huyện Cái Nhum, nay thuộc huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Vốn gia đình khá giả, làm nghề mua bán, từ đó Châu Văn Sanh được chăm sóc học hành, biết chữ Hoa, chữ Tây và quốc ngữ. Thời xưa, con nhà giàu sang quyền quý, xài tiền lớn, chơi ngông, trong các cuộc truy hoang đứng ra tài trợ, vượt cái bình thường, được gọi là công tử. Công tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy có giai thoại ban đêm rớt giấy bạc 5 xu, lấy giấy quảnh 20 đồng, đốt rọi kiếm, mua 5 đồng đưa giấy 10 đồng, khoát tay khỏi thối lại. Chơi sang, mướn gánh hát biểu diễn ngồi coi một mình. Còn công tử Lời thì khác, đã vươn lên khỏi lối sống chỉ biết riêng mình. Ông Châu Xuyên là thành viên tổ chức Thiên Địa Hội ở Cái Nhum. Chú thích: Thiên Địa Hội là hội của những người Hoa yêu nước chống Pháp. Do lớn tuổi không thể tham gia trực tiếp nên ông Châu Xuyên chủ yếu là đóng góp tài chính cho hội. Đọc tiếp: Thường ra tay nghĩa hiệp giúp người nghèo khó hoạn nạn, nhất là ghét bọn cậy quyền, ỷ thế hiếp đáp dân lành. Ảnh hưởng gia đình, Châu Văn Sanh có tính hào phóng, hay làm từ thiện, biết cưỡi ngựa giỏi, lái xe hay, thích đá gà, mê đọc sách báo. Ngày đầu xuất hiện cái gì mới như ở Nha Mân có tiệm hủ tiếu, cà phê ngon, tức tốc Châu Văn Sanh cưỡi ngựa đến thưởng thức. Các tổ chức cạc mết, hội chợ, đều không vắng bóng ông. Châu Văn Sanh cưới con gái ông Hương Tưởng Tường, ngã tư Long Hồ, gia đình khá giả, không có con trai, được tin cậy. Từ đó Châu Văn Sanh không chỉ nổi tiếng ở chợ Cái Nhum mà còn cả chợ ngã tư Long Hồ. Về người thanh niên tài hoa, sành điệu, cuộc sống đương thời, được ông Nguyễn Văn Đại cùng trang lứa, vốn là thành viên tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, sau này là tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại ngã tư Long Hồ, trực tiếp tuyên truyền giáo dục cách mạng. Châu Văn Sanh sớm giác ngộ lòng yêu nước, từ đó tích cực tham gia đấu tranh chống Pháp. Đầu năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Văn Thiệt. Chú thích: đồng chí Nguyễn Văn Thiệt sinh 1909, mất 1970, sau này là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long năm 1945, theo bí thư tỉnh ủy qua các thời kỳ 1931 đến 2005, ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, nhà xuất bản Trẻ 2005. Đọc tiếp: đẩy mạnh phong trào đấu tranh chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 1930, biểu dương khí thế cách mạng trong tỉnh và tiến tới thành lập Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long ngày 5 tháng 6 1930, trong cuộc biểu tình quy mô có trên 2.000 lực lượng thuộc ba huyện Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm tham gia, có băng cờ khẩu hiệu, có trống mỏ, tù và cổ vũ trên liên tỉnh lộ 7, nay là quốc lộ 53. Châu Văn Sanh là người cầm cờ đi đầu, bà Quỳnh Thị Khỏe và bà Nguyễn Thị Cần cầm băng kéo từ Đất Méo ra thị xã Vĩnh Long. Khi tới Văn Thánh Miếu, bị địch ngăn chặn lại, tên tỉnh trưởng Vĩnh Long El Pome ra lệnh thẳng tay đàn áp, nổ súng bắn chết 8 người, đánh trọng thương và bắt 60 người chở đi. Châu Văn Sanh bị đánh ở đầu, máu chảy đỏ mặt mày, địch trói, lôi lên xe đưa về khám lớn Vĩnh Long. Theo hồi ký của ông Nguyễn Văn Nhung, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, trang 21-22, tháng 7 năm 1931, ở tù chung khám lớn Sài Gòn có Trần Phú, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Tây, Ngô Văn Chính, tôi, Nguyễn Văn Nhung và Châu Văn Sanh. Trần Phú bị đánh, bệnh lao phổi nặng. Tôi và Châu Văn Sanh nằm kế bên chăm sóc sức khỏe. Đồng chí Trần Phú bị mệt và ho liên tục. Châu Văn Sanh cũng có mặt lúc Trần Phú trút hơi thở cuối cùng. Ý tiết cách mạng của Trần Phú là tấm gương đối với anh em trong tù, đáng kính phục. Khi mặt trận Bình dân Pháp lên nắm chính quyền 1936, Châu Văn Sanh được thả ra từ nhà tù Côn Đảo, về địa phương liên hệ móc nối với tổ chức tham gia Ủy ban Hành động do Nguyễn Văn Thiệt lãnh đạo ở ngã tư, tích cực vận động phong trào đấu tranh dân chủ, gửi thư dân nguyện, đòi dân sinh dân chủ, chuẩn bị tiến tới Đông Dương Đại hội. Đầu năm 1939, chính quyền phản động Pháp lên thay thế, ra sức đàn áp các tổ chức tiến bộ, tuyên bố loại tổ chức Cộng sản ra khỏi vòng pháp luật. Chúng ra sức khủng bố, bắt bớ. Ở Cái Nhum, Châu Văn Sanh nuôi chứa đồng chí Tụy và Vũ Thiện Tấn, ủng hộ tiền bạc để hoạt động cách mạng lúc khó khăn. Chú thích: đồng chí Tụy, tức đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư, theo bà Ngô Thị Huệ, phu nhân Tổng Bí Thư kể lại. Đọc tiếp: ngày 4 tháng 1 năm 1940, Châu Văn Sanh bị địch bắt. Ngày 20 tháng 7 năm 1940, Tòa án Sài Gòn kết tội vận động lực lượng bất hợp pháp để lật đổ chính quyền, 5 năm tù và 10 năm biệt xứ. Sau khởi nghĩa Nam Kỳ 12 tháng 11 năm 1940, địch khủng bố ác liệt, Vĩnh Long có hàng trăm người bị bắt đầy Côn Đảo, trong đó có Nguyễn Ngương Hanh, Lý Trung Chánh, những người lão thành cách mạng dũng cảm đấu tranh, kẻ thù còn nể mặt. Châu Văn Sanh có dịp tham gia phối hợp đấu tranh, tạo thêm sức mạnh. Trong nhà tù, địch đánh đập, đày đọa, cho ăn uống kham khổ, thiếu thốn, dẫn đến kiệt sức, các tù nhân chết lần chết mòn. Ngày 25 tháng 7 năm 1944, trong một cuộc đấu tranh chống đàn áp đòi cải thiện chế độ lao tù, Châu Văn Sanh đã hy sinh ở tuổi 33. Chú thích: theo hồ sơ lưu giữ Côn Đảo của địch, Châu Văn Sanh có hồ sơ địch đánh chết ngày 9 tháng 7 1942 và hồ sơ chết lần 2 ngày 25 tháng 7 1944, số mộ A trên 54, phía dưới phần mộ Nguyễn An Ninh. Đọc tiếp: yêu nước, chống đế quốc áp bức bóc lột, mỗi người thành phần giai cấp khác nhau, Một khi nhận thức đúng, đều đứng lên hành động khác nhau, góp phần thắng lợi chung của đất nước. Sau ngày giải phóng, nhiều bạn tù tìm đến gia đình Châu Văn Sanh thăm hỏi, đều ngậm ngùi nhắc nhở ông. Hiện nay, lịch sử đảng bộ có ghi công lao của ông và lập hồ sơ đề nghị truy tặng liệt sĩ. Nguyễn Long Hồ. 3. Như đã giới thiệu ở trên, đồng chí Nguyễn Thành Thơ, nguyên bí thư tỉnh ủy Tam Cần, Vĩnh Long, từ 1956 đến 1957, nguyên phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trong hồi ký viết cho gia đình cuối đời nhớ lại, lúc đó là Giao Liên, cũng có nhắc đến công tử lời, chúng tôi đã được ông cho phép trích đăng trong quyển sách này. Trang 23. Không còn nhớ, ai giao thơ cho tôi đi cái nhum, chỉ nhớ má tôi dặn, đi xe đến Trà Ôn, con đón tàu lục tỉnh chạy về Sài Gòn, đến cái nhum con lên bờ, hỏi nhà Bảy Lời ở đâu. Đi đúng như lời má tôi dặn, sáng hôm đó tôi đến nhà Bảy Lời, một bà cụ mập khỏe hỏi, tìm ai? Tôi nói, tìm anh Bảy Lời. Thấy mẹ anh Bảy Lời rất trân trọng, mời tôi vào ngồi ghế salon, đem trà bánh ra mời tôi ăn, nói chuyện vui vẻ chờ Bảy Lời về. Lát sau Bảy Lời về, tôi đưa thư cho Bảy Lời xem. Liền đó có tài công mang mẫu lúa ruộng lên, thấy Bảy Lời lẹ làng giải lúa xuống nền gạch, giới lấy một chai không để sẵn trong vách, lanh lẹ dùng tay chân đẩy chai lăn cà lên lúa, nói lúa còn ướt phải chầm, rồi quay sang tôi, ta đi nhé. Đưa giỏ tôi xách cùng Bảy Lời ra chợ, Bảy Lời thoăng thoắt mua hết món này đến món khác, rồi quẩy giỏ hàng dắt tôi theo đường bờ rạch làng Nhân Phú. Có rất nhiều xẻo từ rạch vào vườn nhà, nên qua nhiều cầu tre. Đến cầu lắc lẻo tôi té, leo lên bộ đồ nhiễu của tôi coi đẹp, nhưng chạy chỉ gần như ở truồng. Nghe Bảy Lời nói, đồ chỉ thơm. Hôm sau anh cho tôi một bộ đồ tốt, bảo tôi quăng bộ đồ chỉ thơm đi. Đến một vườn cây trái xum xuê, trong vườn có một nhà lá vách cặp nẹp xích sao rất đẹp. Vào nhà thấy có nhiều tủ cây như tủ sắt, mở tủ bắt từ dưới đẩy lên, cửa cuốn vào đầu tủ, bên trong toàn là sách. Ở đó có hai thanh niên, một người là Vũ Thiện Tấn, gặp tôi là Ôm, còn người nữa tôi nhớ lúc đó có tên là Mười Tỵ. Chú thích: đúng ra là Tụy, tức đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đọc tiếp: tôi đưa thơ cho hai anh. Anh Mười mặc quần cục ở trần đi làm bếp, nấu ăn rất ngon, dọn rửa chén bát. Chiều dắt tôi ra vườn, bẻ vú sữa, mận, cam, sa bô, măng cục cho tôi ăn thả ga. Không rõ các anh bạn thế nào, hôm sau anh Bảy Lời đến sớm, đưa anh Tấn và tôi đi thẳng đón tàu lục tỉnh, xuống tàu mướn ngay cabin, cho ăn sáng và trưa rất ngon, đến Trà Ôn tiễn chúng tôi lên bờ. Bảy Lời và Tấn ôm nhau tưởng không dứt ra được. Tôi đưa Tấn về nhà tôi, cha mẹ tôi và Tấn gặp nhau rất mừng rỡ. Trang 110. Đến Air dự cuộc lễ mừng đồng khởi Nam Bộ thắng lợi, toàn là cán bộ nhân viên chiến sĩ. Triển lãm vũ khí lấy được, anh Linh lên nói chuyện. Sau này là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người viết. Sau đó dắt ăn quán chè, xôi, hủ tiếu, toàn là các chị em cơ quan bán. Anh Linh và tôi về trước. Thường thường nơi anh Linh nghỉ gồm các giường vòng treo theo nhà chòi. Anh Linh nằm giường giữa, còn chúng tôi nằm giường xoay quanh. Hằng đêm anh Bạch Đằng nghỉ đấy, nằm mùng nói chuyện Tam Quốc để ru chúng tôi ngủ. Hôm nay chỉ có anh Linh và tôi. Nghe thấy anh Linh nói chuyện với đôi chân mày luôn nhướng lên, tôi bỗng nhớ người gặp gỡ thời xưa. Lúc tôi mới 13 tuổi, phực sáng ra, tôi hỏi, anh, khoảng năm 1937-1938, anh ở nhà vườn của công tử Lời ở Nhân Phú Cái Nhung phải không? Anh bỗng nói, anh là thằng nhỏ. Rồi nói, địa chủ Nam Bộ đặc biệt quá ha. Vào mùng anh lại nói, đi xuống Đinh Công Thành An Phú Tân có ghé nhà ông già anh, ngủ cùng mùng với Vũ Thiện Tấn. Thế là ngộ cố tri. 4. Qua công cụ tìm kiếm hiện đại Google, chúng tôi còn thấy một ghi nhận lý thú tại trang web của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, tác giả Nguyễn Ngọc dẫn từ sách Tìm hiểu văn hóa Vĩnh Long cho biết Châu Văn Sanh còn tham gia làm báo. Hàng loạt tiểu thuyết ra đời ở Nam Bộ ảnh hưởng tới Vĩnh Long như Hồ Biểu Chánh, báo chí từ Gia Định Báo Lục Tỉnh Tân Văn, Nông Cổ Mính Đàm, La Luyết, Le Peuple tranh đấu dân chúng. Hòa nhập với trào lưu này, ở Vĩnh Long có nhà giáo Nguyễn Văn Bá bút hiệu Thới Xuyên với tác phẩm Người Vợ Hiền 1937, hay nhà báo Phi Vân với các phóng sự văn bóng một thời Đồng Quê, Dân Quê, Tình Quê, Cô Gái Quê 1940-1943. Tính hiện thực vượt xa Hồ Biểu Chánh, một thượng tân thị với những dần thơ mang mát nỗi buồn mất nước, dấu ấn sâu sắc giai đoạn 1930-1945 ở Vĩnh Long là sự xuất hiện hàng loạt các tờ báo cách mạng như tờ Lao Khổ, tờ Công Nông Binh, do những người cộng sản như Nguyễn Văn Thiệt, Châu Văn Sanh, Đỗ Tất Nên, Nguyễn Hiếu Tự, Trần Thị Hân. Sau này, cả bí thư xứ ủy Nam Kỳ Tạ Uyên cũng dùng tờ Lao Khổ làm phương tiện chiến đấu. Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Hiếu Tự là tỉnh ủy viên. Người chỉ huy khởi nghĩa Nam Kỳ ở Tam Bình là nhà báo xuất sắc, thường xuyên viết cho tờ Le Peuple, Dân Chúng, tờ báo công khai của xứ ủy Nam Kỳ ở Sài Gòn. Nhân đây, người viết cũng chân thành cảm ơn các đồng chí ở Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vì đã nhiệt tình giúp đỡ người viết truy tìm hồ sơ lưu về liệt sĩ Châu Văn Sanh từ tàng thư lưu trữ của Bộ Công an, Công an thành phố và Công an tỉnh Vĩnh Long.